rèn luyện tâm từ. Trong đề mục này, tôi sẽ giới thiệu với quý vị chi tiết phần đầu của tâm từ, nhận thức khoảnh khắc hiện tại và quán niệm hơi thở. Pháp hành thiền này dàn trải thành nhiều giai đoạn. Có thể bạn ước muốn luyện nhanh, luyện gấp những bài tập mô tả trong quyển sách nhỏ này, nhưng hãy cẩn thận. Nếu bạn đi quá nhanh, lướt qua những bước thực hành ban đầu, bạn sẽ nhận thấy công việc chuẩn bị chưa được rút ráo. Giống như xây một ngôi nhà trên nền móng tạm bợ. Tòa nhà dựng lên rất nhanh, nhưng rồi nó cũng sụp đổ rất mau. Sẽ là khôn ngoan nếu bạn dành nhiều thời gian xây chân móng cho chắc. Sau đó, nếu bạn tiếp tục xây thêm nhiều tầng cho ngôi nhà giáo huấn Phật Pháp, thì các tầng đó sẽ rất bền vững. Sau khi bạn trải qua đủ thời gian luyện tâm từ với các bài tập trong quyển sách nhỏ này, chúng sẽ trở thành phần cốt tinh bền vững, kiên cố và sâu chắc trong bạn, làm nền tảng để bạn đạt đến các tầng thiền định nếu bạn muốn. Quyển sách của tôi, Tâm Từ, có thể giúp bạn tạo lập một nền tảng hoàn hảo cho hành trình khám phá về thiền định. Nhưng không cần phải vội vã. Những bài luyện tâm từ trong quyển sách này, từ thân chúng có thể tạo nên những biến đổi ngoạn mục. Tâm từ tốt cho lúc ban đầu, tốt cho giai đoạn giữa và tốt cả cho lúc cuối. Giai đoạn 1. Hướng vào hiện tại. Khi tôi dạy thiền, tôi muốn bắt đầu từ giai đoạn rất đơn giản. Đó là từ bỏ gánh nặng quá khứ và tương lai. Rất có thể bạn nghĩ rằng việc này dễ thực hiện lắm, nhưng không hề. Dứt bỏ quá khứ có nghĩa là không nghĩ về công việc, gia đình, sự tận tụy cống hiến, trách nhiệm của bạn, những lúc vui buồn thời thơ ấu. Bạn dứt bỏ hết những trải nghiệm quá khứ bằng cách không mảy may quan tâm đến chúng. Trong quá trình hành thiền, bạn biến thành người không có lý lịch. Việc bạn là thiền sư lâu năm hay chỉ là người mới tu tập đều không quan trọng. Là người không có lý lịch, bạn không nghĩ đến việc quê quán của bạn ở đâu, hay bạn sinh ra ở nơi nào, cha mẹ bạn là ai, hoặc bạn được nuôi dạy như thế nào. Bạn từ bỏ hết tất cả những thông tin lý lịch đó. Theo cách này, nếu bạn cùng hành thiền với nhiều người khác, thì tất cả đều trở nên bình đẳng. Tất cả chỉ là người thực hành thiền, thiền sinh. Nếu chúng ta từ bỏ hết lý lịch của mình, chúng ta sẽ bình đẳng và tự do. Chúng ta tự giải phóng bản thân khỏi một số lo âu, những cảm giác và suy nghĩ vốn giới hạn chúng ta, ngăn cản chúng ta chứng ngộ sự yên bình, trạng thái sinh ra sự buông bỏ. Từng nội dung trong bản lý lịch lần lượt bị xóa sổ, cho dù chỉ là mẩu ký ức mới vừa xảy ra cách đây tích tắc. Cho dù điều gì đã xảy ra cũng không còn làm chúng ta bận tâm nữa. Chúng ta buông bỏ hết. Tâm giống như căn phòng lót đệm. Tôi mô tả việc hành thiền để rèn luyện tâm giống như một căn phòng lót đệm. Khi bất kỳ trải nghiệm, cảm xúc hay ý nghĩ nào chạm vào tường của căn phòng ấy, nó đều không bị dội ngược trở lại. Nó cũng không dội vào tâm chúng ta, mà nó chìm lúng vào lớp đệm rồi dừng lại. Quá khứ không dội âm trong ý thức của chúng ta. Một số người nghĩ rằng nếu họ suy niệm về quá khứ, họ có thể học hỏi từ trải nghiệm đó để giải quyết vấn đề của họ. Nhưng khi chúng ta nhìn trân trân vào quá khứ, chúng ta đang nhìn mãi qua lớp thấu kính méo mó. Cho dù chúng ta nghĩ nó thế nào chăng nữa, sự thật nó không hề là như thế chút nào. Chính vì thế mà người ta tranh luận với nhau chuyện gì đã xảy ra, cho dù mới cách đây chút xíu. Cảnh sát điều tra những vụ tai nạn giao thông vốn biết rõ rằng hai nhân chứng khác nhau cùng kể về một tai nạn, cho dù họ hoàn toàn trung thực nhưng tất yếu sẽ có sự mô tả xung khắc. Điều đó chứng tỏ ký ức của chúng ta không đáng tin cậy. Khi nhận thấy như thế, chúng ta sẽ không quá đề cao giá trị của quá khứ. Chúng ta có thể chôn vùi nó như chúng ta đem chôn một người đã chết. cũng như chúng ta đem chôn quan tài hay quả thiêu cái xác. Khi chúng ta ngồi xuống hành thiền, chúng ta cũng làm điều tương tự với lý lịch của mình. Đừng níu kéo quá khứ, đừng mãi quẩn quanh bên quan tài, chứa đầy những khoảnh khắc chết chóc. Nếu bạn làm thế, bạn đang tự trì kéo mình bằng những gánh nặng chẳng thuộc về bạn. Khi bạn buông bỏ quá khứ, bạn sẽ tự do ở khoảnh khắc hiện tại. Tương lai, sự tiên đoán, sợ hãi, lên kế hoạch, kỳ vọng cũng cần phải được buông bỏ. Đức Phật từng truyền dạy, cho dù ta nghĩ tương lai xảy ra bất cứ chuyện gì chăng nữa, rồi những thứ hoàn toàn khác luôn diễn ra. Tuệ chứng ngộ tương lai là những thứ không chắc chắn, vô danh, không thể đoán biết. Tiên đoán tương lai thường là vô ích, và trong hành thiền, việc đó luôn là phung phí thời gian. Ta không thể biết được tương lai. Nó có thể rất lạ, rất kỳ, hoàn toàn khác xa với những gì ta mong chờ. Tâm kỳ diệu và kỳ lạ. Khi bạn rèn tâm, bạn nhận thấy nó rất kỳ lạ. Tâm có thể làm nên những điều kỳ diệu và những thứ không thể ngờ. Thiền sinh đang gặp khó khăn trong việc giữ cho tâm an trụ, đôi khi sẽ nảy sinh ý nghĩ. Lại nữa, lại phải mất nửa tiếng đồng hồ bực bội nữa rồi. Nhưng thường thì điều lạ sẽ xảy ra. Mặc dù sự tiên đoán của họ trật lất, nhưng họ lại đạt tới trạng thái thiền yên bình. Trong khi hành thiền mà bạn nghĩ, còn bao nhiêu phút nữa mới xong, tôi còn phải chịu đựng như thế này trong bao lâu nữa, thì đó là bạn đang lang thang lạc bước vào tương lai. Nếu bạn thật sự chú ý, bạn sẽ thấy cơn đau biến mất trong chớp mắt. Đơn giản là bạn không thể đoán được khi nào điều đó sẽ xảy ra. Tại sao không phải ngày nào cũng là ngày lĩnh lương? Khi bạn bắt đầu hành thiền, có thể bạn nghĩ không có buổi tập thiền nào của mình tốt cả. Nhưng rồi đến buổi thiền tiếp theo, bạn ngồi tọa thiền, rất có thể tất cả mọi thứ bỗng chốc an lành và dễ dàng. Bạn nghĩ, ôi, bây giờ tôi thiền được rồi. Nhưng rồi buổi thiền tiếp nữa, sự kinh khủng lại trở về như lúc ban đầu. Việc gì đang diễn ra vậy? Thiền sư đầu tiên dạy thiền cho tôi đã nói với tôi cái điều mà vào thời ấy tôi cảm thấy rất lạ. Thầy bảo không hề có cái gọi là buổi thiền xấu, và thầy đã nói đúng. Tất cả những buổi hành thiền mà bạn gọi là tệ và bực mình đều là những lúc bạn làm việc vất vả chờ ngày lĩnh lương. Giống như một người làm việc suốt ngày thứ hai nhưng không được nhận tiền công vào cuối ngày. Tại sao tôi phải làm việc thế này? Cô ấy nghĩ. Sang đến ngày thứ ba, cô ấy cũng làm việc suốt ngày nhưng vẫn không nhận được gì cả. Là một ngày tồi tệ nữa trôi qua. Rồi suốt ngày thứ tư, thứ năm, cô ấy vẫn làm việc, vẫn không có gì đền bù cho mình. 4 ngày tồi tệ liên tiếp. Thế rồi đến ngày thứ sáu, cô ấy cũng làm đúng hệt công việc như những ngày trước, và đến cuối ngày ông chủ phát lương cho cô. Ôi, tại sao không phải ngày nào cũng là ngày phát lương chứ? Tại sao mỗi buổi hành thiền đều không phải là ngày phát lương? Trong quá trình hành thiền gian khó, bạn đang bồi đắp uy tín cho mình, đang dung dán lý do cho thành công của mình. Trong lúc hành thiền khó khăn, bạn đang rèn luyện sức mạnh cho mình, đang tạo nền cho sự an lạc của mình. Thế rồi một khi đã đủ tín nhiệm, tâm sẽ tự khắc hành thiền sâu. Đó chính là ngày lĩnh lương. Nhưng bạn phải ghi nhớ rằng chính lúc bị gọi là hành thiền tệ là lúc phần lớn công việc đang được hoàn tất. Hành thiền gian khó tạo nền cho sự an lạc. Cả quá khứ lẫn tương lai đều là gánh nặng. Khi bạn tiên đoán tương lai bằng suy nghĩ còn bao nhiêu phút nữa thì chuông reng, bạn đang tra tấn chính mình. Cho nên hãy cẩn thận, đừng vác gánh nặng tương lai khi hỏi còn bao nhiêu phút nữa hoặc tôi phải làm gì tiếp theo. Nếu bạn bận tâm vào những câu chuyện về tương lai, bạn sẽ không chú ý đến những gì đang diễn ra ngay lúc này. Bạn đang chuốc lấy rắc rối. Ở giai đoạn hành thiền này, hãy lưu tâm đến khoảnh khắc hiện tại tới mức mà thậm chí bạn không biết hôm nay là thứ mấy, hoặc bây giờ là mấy giờ, buổi sáng hay buổi chiều, bạn không biết. Tất cả những gì bạn biết là khoảnh khắc hiện thời. Theo cách đó, bạn đến với thời gian tu thiền tươi đẹp, nơi bạn đang tọa thiền đúng ngay lúc này. Bạn không nhận thức bao nhiêu phút đã qua hoặc còn lại bao nhiêu phút nữa. Hồi còn là một thầy tu trẻ ở Thái Lan, tôi thực sự còn quên cả năm luôn. Diệu kỳ thay, thì ta sống trong cảnh giới vô thời gian, cảnh giới tự do hơn nhiều so với cái thế giới do thời gian lèo lái mà chúng sinh đang tá túc. Ở cảnh giới vô thời gian, bạn trải nghiệm khoảnh khắc hiện tại này tới hàng ngàn năm. Bây giờ bạn đã tới nơi hiện thực. Khi bạn vũ bỏ sạch sẽ mọi quá khứ và tương lai, thì như thể bạn vừa mới giác ngộ. Bạn ở ngay tại đây, bạn chánh niệm. Đây là tầng đầu tiên của hành thiền. Chánh niệm chỉ có duy trì ở khoảnh khắc hiện tại. Chỉ cần tu rèn được tới giai đoạn này thôi là bạn đã đạt được rất nhiều. Bạn đã buông bỏ gánh nặng đầu tiên ngăn trở bạn thiền sâu. Do đó, quan trọng là luôn nỗ lực tiến lên phía trước, củng cố cho tầng thiền thứ nhất thật vững và thật chắc. Thực tế bây giờ thật tráng lệ và huy hoàng. Giai đoạn 2. Nhận thức khoảnh khắc hiện tại. Buông bỏ gánh nặng đầu tiên ngăn bạn hành thiền sâu, ám ảnh quá khứ và tương lai. Giờ đã đến lúc bạn tu tập nhắm tới sự tĩnh lặng của tâm, rất đẹp và chân thật. Khi chúng ta bắt đầu nhận thức khoảnh khắc hiện tại, sẽ hữu ích khi ta phân biệt được sự khác nhau giữa việc nhận thức về sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc hiện tại với việc chỉ nghĩ về nó. Để tôi đưa ra một ví dụ minh họa thế này. Hãy tưởng tượng bạn đang xem một trận quần vợt trên TV. Có thể bạn sẽ cảm nhận như mình đang xem hai trận đấu cùng lúc. Một trận bạn xem trên màn hình và một trận bạn nghe bình luận viên mô tả. Mà lời bình luận thì thường rất thiên kiến. Nếu một tay vợt người Úc đang đấu với tay vợt người Mỹ chẳng hạn, bình luận viên của Úc thường có khuynh hướng bình luận rất khác với bình luận viên người Mỹ. Trong ví dụ này, chỉ xem qua truyền hình mà không bình luận thì chính là nhận thức tĩnh lặng trong hành thiền. Còn chú ý đến lời bình luận chính là suy nghĩ về nó. Bạn gần với sự thật hơn nhiều khi quan sát mà không bình luận, khi bạn nhận thức sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc hiện tại. Nhận thức tĩnh lặng trong khoảnh khắc hiện tại. Chính lời nói nội tại khuấy động những ảo tưởng sinh ra đau khổ. Đôi khi chúng ta chắc chắn rằng chính nhờ những lời bình luận nội tại mà chúng ta mới biết về thế giới. Thật ra tiếng nói nội tại chẳng biết gì về thế giới cả. Những lời rỉ rả nội tại kích động cho ta nổi giận với kẻ thù của mình, cũng như hình thành các mối dây quyến luyến, lệ thuộc đầy nguy hiểm về mặt cảm xúc với những người ta thương yêu. Những lời rỉ rả nội tại gây ra mọi khó khăn rắc rối trên đời. Nó cấu thành nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, sự lo âu và trầm cảm. Nó xây nên ảo giác, mộng tưởng, giống như người diễn viên tài giỏi khéo léo điều khiển khán giả để tạo ra nước mắt và nỗi sợ hãi. Chính vì ta đề cao giá trị của những ý nghĩ do ta tạo ra, nó trở thành rào cản chủ yếu, gây trở ngại cho sự nhận thức tĩnh lặng. Sáng suốt dẹp bỏ tầm quan trọng mà ta gán cho suy nghĩ, cùng với nhận thức chính xác hơn về sự tĩnh lặng, ta sẽ mở được cánh cửa đi vào sự tĩnh lặng nội tại. Nếu bạn tìm kiếm sự thật, bạn phải đề cao sự nhận thức tĩnh lặng, và khi hành thiền, hãy xem nó quan trọng hơn bất kỳ ý nghĩ nào. Tâm là chủ nhân của bữa tiệc. Một cách hữu hiệu để vượt qua những lời rỉ rả nội tại là rèn giũa sự nhận thức khoảnh khắc hiện tại. Bạn theo dõi thực sát từng khoảnh khắc đến nỗi bạn không có thời gian để bình luận những gì đã diễn ra. Ý nghĩ thường là lời bình luận, là quan điểm về những gì diễn ra. Thế là tốt. thật kinh khủng, hoặc đó là cái gì vậy? Tất cả những lời bình luận kiểu như thế đều là về những trải nghiệm đã qua. Khi bạn ghi chú và đưa lời bình luận về trải nghiệm vừa mới qua, bạn sẽ không chú ý đến trải nghiệm vừa mới xuất hiện. Bạn đoán tiếp vị khách cũ mà lờ đi vị khách mới. Sau đây là một hình ảnh ẩn dụ khác. Hãy tưởng tượng tâm của bạn là chủ xì bữa tiệc, đón tiếp khách vào và nói chuyện này chuyện kia với khách trong khi khách bước qua cửa. Như thế, bạn không thực hiện được bổn phận phải quan tâm chú ý tới từng vị khách bước vào. Vì mỗi vị khách bước vào cửa, trong mỗi khoảnh khắc, bạn phải chào hỏi người này và ngay lập tức lại đón tiếp người khác. Bạn thậm chí không có thời gian tiếp chuyện, dù là ngắn gọn nhất, với bất kỳ vị khách nào, vì như vậy sẽ bỏ lỡ người khách tiếp theo. Trong hành thiền, từng trải nghiệm đi qua cánh cửa các giác quan, rồi đi vào tâm của bạn. Nếu bạn chú tâm đón một trải nghiệm, rồi sau đó bắt chuyện với nó, bạn sẽ bỏ lỡ trải nghiệm theo ngay sau đó. Khi bạn đã trọn vẹn với từng trải nghiệm trong từng khoảnh khắc, với từng vị khách đi vào tâm của bạn, bạn sẽ không có không gian cho những lời rỉ rả nội tại. Bạn không thể tán gẫu với chính mình bởi vì bạn toàn tâm toàn ý đón tiếp tất cả mọi thứ ngay khi nó xuất hiện. Đây chỉ là mài dũa nhận thức khoảnh khắc hiện tại thành nhận thức tĩnh lặng về khoảnh khắc hiện tại. Đặt ba lô xuống. Trong lúc rèn luyện sự tĩnh lặng nội tại, bạn đồng thời từ bỏ một gánh nặng khác. Giống như bạn đã mang vác một cái ba lô suốt 30 hay 50 năm liên tục. Trong thời gian đó, bạn y ạch lê bước suốt bao nhiêu dặm. Bây giờ, bạn có động lực và đã phát tuệ để biết bỏ cái ba lô đó xuống đất. Bạn cảm thấy nhẹ bẫng, thoải mái và quá tự do. Bởi vì bây giờ, bạn đã trút được gánh nặng. Không gian giữa những ý nghĩ. Một kỹ thuật hữu dụng khác nhằm phát triển sự tĩnh lặng nội tại là nhận ra không gian giữa những ý nghĩ. Chú ý thật kỹ khi một ý nghĩ kết thúc và một ý nghĩ khác bắt đầu. Chỉ có thế. Đó chính là nhận thức sự tĩnh lặng. Ban đầu chỉ là khoảnh khắc, nhưng khi bạn nhận ra được sự tĩnh lặng lướt qua đó, bạn sẽ trở nên quen thuộc với nó. Và khi bạn quen thuộc với nó, sự tĩnh lặng sẽ kéo dài hơn. Bạn bắt đầu thích thú tận hưởng sự tĩnh lặng, để rồi cuối cùng bạn tìm thấy nó. Và đó là lý do tại sao nó lớn mạnh. Hãy nhớ, sự tĩnh lặng rất nhút nhát. Nếu sự tĩnh lặng nghe thấy bạn nói gì về nó, sự tĩnh lặng sẽ ngay lập tức biến mất. Cảm giác tĩnh lặng rất tuyệt vời. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể dứt bỏ những lời rỉ rả nội tại và liên tục nhận thức sự tĩnh lặng của khoảnh khắc hiện tại đủ lâu để cảm nhận nó tuyệt vời, dễ chịu biết dừng nào. Khi ta nhận ra sự tĩnh lặng có giá trị đến thế nào, thì sự tĩnh lặng trở nên rất quyến rũ và quan trọng. Tâm có khuynh hướng nghiêng về phía nó, liên tục tìm kiếm nó, tới mức nó chỉ dính líu đến quy trình suy nghĩ khi thực sự cần thiết, khi có điểm mốc do nó. Một khi chúng ta nhận ra rằng hầu hết những suy nghĩ của chúng ta đều vô nghĩa, đều chẳng dẫn chúng ta đi tới đâu, chỉ khiến chúng ta đau đầu, chúng ta sẽ dễ dàng vui mừng dành nhiều thời gian cho tĩnh lặng nội tại. Vì vậy, giai đoạn thứ hai của hành thiền là nhận thức khoảnh khắc hiện tại tĩnh lặng. Bạn có thể dành nhiều thời gian thực hành hai giai đoạn thiền đầu tiên này, bởi vì nếu đạt tới điểm này, chúng ta đã đi được một đoạn khá xa. Trong việc nhận thức sự tĩnh lặng của khoảnh khắc hiện tại, chúng ta trải nghiệm sự yên bình, an lạc và tất nhiên là phát tuệ. Sự tĩnh lặng hữu ích và hiệu quả hơn tuệ, rõ ràng và sáng sủa hơn những ý nghĩa.